đây chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Và hôm nay đề tài là những bước để dẫn chúng ta đến phạm tội hay là con đường sa ngã. Con đường sa ngã, những bước để chúng ta dẫn đến sự phạm tội. Cách đây vài năm, ở tại thành phố Palmdale, California, anh George Bean là một người sống ở tại thành phố đó. Anh ghé qua một cái tiệm Burger King và anh đặt mua 4 cái sandwiches ở cái chỗ mà lái xe qua đó, drive through window, ngay cái cửa sổ đó. Anh mua 4 cái sandwiches và giá 4 cái là 4 đồng 33 cent. 4 đồng 33 cent. Anh mới đưa cho cái cô tính tiền ở cái cửa sổ đó cái card debit tín dụng của anh. Và cái cô tính tiền nó không để ý, cho nên cô bấm cái gì vào ở trong, vài con số vào trong máy. Sau khi cô bấm rồi, cô quên xóa mấy con số đó, cô tiếp tục bấm trở lại. Khi cô bấm trở lại xong, máy tính tiền đưa ra. Anh George nhận được cái biên nhận tính tiền, anh cũng không có kiểm soát trở lại, anh bỏ vào trong xe. Và số tiền đó được đưa vào nhà băng của anh, số tiền tính đó được đưa vào nhà băng của anh, và tất cả tiền mà anh để dành được trong nhà băng bây giờ thì lấy ra hết để trả cho cái giá tiền của 4 cây sandwiches. Số tiền mà anh phải trả cho 4 cây sandwiches là 4.334 đồng 33 cent. Tức là cổ bấm 4.334 đồng 33 cent, bấm 2 lần 433, 4 cái chỉ có 4 đồng 33 cent thôi. Cổ bấm 2 lần, cổ để yên như vậy, thành ra là 4.334 đồng 33 cent. Số tiền của anh trong đó bị trừ hết. Và những nhật báo nhận được tin này, họ đăng và cho biết đây, họ đăng với cái đề tài là đây là bữa ăn đắt tiền nhất ở trong lịch sử. Và gọi đây là bữa ăn đắt tiền nhất ở trong lịch sử, chỉ có 4 cây sandwich mà 4.334 đồng 33 cent. Và thưa quý vị, cái tên gọi đó không đúng sự thật, vì có nhiều bữa ăn còn đắt tiền hơn là 4.334 đồng. Những bữa ăn của các tài tử, của những người nổi tiếng ở tại Hollywood, tôi chắc chắn là còn hơn cái giá đó rất nhiều. Nhưng mà dù cho những bữa ăn đó đắt tiền bao nhiêu đi nữa, cũng không có một bữa ăn nào hơn một bữa ăn. Và bữa ăn này, vì bữa ăn này quá đắt mà tổ phụ loài người đã làm bữa ăn này, đó là bữa ăn của Adam và Eva. Cả hai phải trả một cái giá quá đắt. Và cái giá đó ngày hôm nay nhân loại đều còn phải trả. Và đây mới đúng là bữa ăn đắt tiền nhất ở trong lịch sử. Lật ra lại với tôi ở trong sách Sáng Thế Ký, Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 3, thưa quý vị. Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 3. Đoạn 3 để chúng ta đọc lại từ câu số 2. Tôi đọc từ câu số 1 cho đến câu số 7. Vả ở trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn các trái cây ở trong vườn, song về phần trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e hai ngươi phải chết chăng? Ráng bằng nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bàn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bằng lấy lá cây vả đóng khô che thân. Thưa quý vị, đây là bữa ăn đắt tiền nhất, nhưng mà điều đau buồn là thức ăn ở trong bữa ăn đắt tiền này không phải là thức ăn ngon nhất. Nếu quý vị đọc trở lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu số 9 phần B, Kinh Thánh Chúa ghi rằng Chúa đã tạo nên ở trong vườn Ê-đen có rất nhiều trái cây, và những trái cây đó ăn rất ngon. Cho nên cái cây biết, cái trái của cây biết điều thiện và điều ác không phải là trái cây ngon nhất. Nhưng mà Adam và Eva đã ăn đến trái cây này, đây là điều đau buồn. Trái cây không phải là trái cây ngon nhất, nhưng cái giá quá đắt. Những trái cây ngon thì ăn không hết, mà lại không đi ăn, tới ăn chi cái trái không ngon, để rồi con người đau khổ, hoạn nạn, tai ương cho đến ngày hôm nay. Ở trong cái câu chuyện, ở trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, quý vị, hôm nay chúng ta ở trong bài giảng này, trong cái câu chuyện này dẫn chúng ta những điều, cho chúng ta biết những cái bước để con người rơi vào trong tình trạng phạm tội với Đức Chúa Trời, phạm vào luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhớ một điều rằng không ai đùng một giây phút, đùng một cái là phạm tội. Không có ai đùng một cái đột nhiên là làm điều ác. Cái gì nó cũng có tiến trình, cái gì nó cũng có giai đoạn, có thời gian, có sự biến đổi, có những sự dẫn dắt, từng bước một, từng bước một, từng bước một, và rồi chúng ta rơi vào quỹ đạo của ma quỷ, chúng ta rơi vào sự cám dỗ của Satan, chúng ta đi nghịch lại đường lối của Chúa, và chúng ta hậu quả là sự đau khổ, chết chóc, hoạn nạn ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị còn nhớ tôi kể cho quý vị cái thí nghiệm mà người ta làm với con cóc. Nếu quý vị bỏ một con cóc vào ở trong một cái nồi nước, nồi nước đó ở nhiệt độ bình thường ở trong phòng. Khi quý vị bỏ con cóc vào trong nồi nước ở nhiệt độ bình thường, con cóc nằm im ở trong nồi nước. Rồi quý vị bây giờ bắt đầu hâm nóng nồi nước đó lên. Hâm nóng rất là chậm. Người ta nói rằng mỗi giây quý vị chỉ có quyền cho tăng cái nhiệt độ lên khoảng 0.0036 độ F. Tức là nhiệt độ vô cùng chậm, mỗi giây chỉ có 0.0036, rất là chậm. Và con cóc cứ ở trong cái nồi nước đó, cứ mỗi giây tăng lên quá nhỏ, con cóc không có cảm nhận ra gì hết. Và con cóc ngồi trong nồi nước đó thoải mái. Và nếu quý vị tiếp tục đun nóng lên cái nồi nước đó 2.5 tiếng đồng hồ sau, nồi nước bây giờ sôi lên, nóng lên, sôi lên, và con cóc vẫn còn nằm ở bên trong. Và quý vị lấy con cóc ra, con cóc chết lúc nào không hay. Tại vì nồi nước được đun lên quá chậm, con cóc quá quen với nhiệt độ đó, nó không hề nhận ra được. Nếu quý vị lấy một nồi nước đang sôi, đang nóng như vậy, quý vị cho con cóc vào, chuyện gì xảy ra? Con cóc sẽ nhảy ra, vì nó nhận ra được điều này. Và quý vị, không ai ở trong chúng ta ở trong một chốc lát, ở trong một phút giây mà chúng ta làm điều sai lầm, chúng ta phạm tội. Nhưng từng bước một Satan dẫn chúng ta, cho đến khi chúng ta quá quen thuộc và chúng ta phạm tội mà chúng ta không hề hay biết. Trở lại với tôi câu chuyện của Adam và Eva. Adam và Eva đã làm gì? Eva đã làm gì? Những cái bước nào để khiến cho Eva phạm tội? Tội lỗi xảy ra như thế nào, thưa quý vị mạnh chị em? Có phải cùng một lúc xảy ra không? Đùng một cái chúng ta phạm tội phải không? No. Từng bước một Satan dẫn dắt chúng ta, cám dỗ chúng ta, dụ dỗ chúng ta, và từng bước đó chúng ta rơi vào tội lỗi. Và Eva đã rơi vào tội lỗi bằng cách nào? Thưa quý vị, Những bước nào đã khiến cho Eva rơi vào tội lỗi? Đọc lại với tôi Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 2. Đọc lại với tôi một lần nữa thưa quý vị. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 2. Người nữ đáp với lại con rắn, đáp với lại con rắn ở trong dạng của Satan, ở trong dạng của con rắn. Người nữ đáp với lại con rắn như thế nào? Chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn, song về phần trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chẳng. Eva đã phạm có lỗi gì đây thưa quý vị? Cái bước đầu tiên để cho Eva phạm tội là gì đây? Bước đầu tiên chúng ta bây giờ bắt đầu mess around. Chúng ta bây giờ bắt đầu tranh luận, biến đổi, sửa đổi, thay đổi lý luận với lại luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa phán, Eva phạm cái lỗi đầu tiên này thưa quý vị. Bước đầu tiên này để dẫn đến Eva vấp ngã là Eva bắt đầu hạ thấp cái tiêu chuẩn tuyệt đối của Chúa. Lời Chúa phán, luật pháp của Chúa không còn là tuyệt đối nữa. Mà lúc này là lúc mà Eva bắt đầu lý luận với lời của Chúa, lý luận với luật pháp của Chúa. Và Eva nói như thế nào? Chúng ta được ăn trái các cây ở trong vườn, song về phần trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng. Tuần rồi tôi có nói quý vị, ở trong bài giảng vừa rồi tôi nói quý vị, Eva phạm mấy cái lỗi đây? Ba cái lỗi ở trong vấn đề này. Eva phạm ba cái lỗi thưa quý vị. Eva phạm ba cái lỗi ở trong vấn đề này. Eva đã làm gì? Chúa nói với lại Eva rằng các ngươi chớ hề ăn đến cái cây ở giữa vườn. Các ngươi chớ hề ăn đến, Chúa phán với lại Adam, các ngươi chớ hề ăn đến cây điều thiện và điều ác. Các ngươi chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Chúa phán như vậy, đây là luật của Chúa. Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúa nói tuyệt đối. Nhưng mà khi Eva trả lời con rắn, Eva làm điều gì? Eva, thứ nhất, cái lỗi đầu tiên của Eva là bỏ bớt lời của Chúa. Chúa nói rằng các ngươi được tự do ăn các trái cây ở trong vườn. Eva bỏ bớt điều gì? Tự do. Eva nói rằng chúng ta được ăn trái các cây. Nhưng mà Chúa phán như thế nào? Các ngươi được tự do ăn tất cả các trái cây trong vườn, ngoại trừ cây ở giữa vườn. Eva bỏ đi hai chữ tự do. Quý vị, khi chúng ta bắt đầu bỏ lời của Chúa, bỏ bớt những phần nào trong luật pháp của Chúa, rồi Eva mới làm gì? Eva bỏ đi hai chữ, về Eva nói gì nữa? Xong về phần cây, trái của cây mọc ở giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên làm gì? Đá động đến. Quý vị, Chúa có nói với Eva là các ngươi không được đụng đấy không? Chúa không hề nói. Mà ở đây Eva cộng thêm vào lời của Chúa, luật pháp của Chúa. Bỏ bớt rồi làm gì nữa? Cộng thêm. Bỏ bớt cái gì mà mình không thích, cộng thêm những gì mà mình thích. Rồi Eva còn làm gì nữa? Và Eva trả lời như thế nào nữa? E khi hai ngươi phải chết chặt. Chúa có nói rằng e nếu các ngươi ăn thì các ngươi, e đây có nghĩa là maybe, có lẽ các ngươi sẽ chết. Chúa có nói như vậy không? Mà Chúa phán như thế nào? Chắc, surely, that will die, chắc chắn các ngươi sẽ chết. Nhưng mà Eva nói rằng e rằng nếu ăn vào tôi sẽ chết. Tức là Eva làm gì đây? Sửa đổi lời của Chúa quý vị, bỏ bớt, cộng thêm, sửa đổi. Đó là cái bước đầu tiên. Khi luật của Chúa đưa ra, luật pháp của Chúa không phải để chúng ta bỏ bớt, luật pháp của Chúa không phải để chúng ta cộng thêm, luật pháp của Chúa không phải để chúng ta lý luận sửa đổi, mà luật pháp của Chúa là để chúng ta làm gì thưa quý vị? Luật pháp của Chúa để làm gì? Chỉ có một người trả lời. Để làm gì thưa quý mạnh chị em? Luật pháp của Chúa là để chúng ta vâng lời. Khi một chính quyền ra luật, quý vị ra gọi đi đường ngoài đường, Tốc độ 55 là tốc độ 55, tốc độ 75 là 75. Đèn xanh đèn đỏ thì phải ngưng lại. Đó là luật và chúng ta phải thi hành tuyệt đối. Chúng ta không có quyền bỏ bớt. Chúng ta không có quyền làm gì nữa. Cộng thêm, chúng ta cũng không có quyền sửa đổi. Luật của Chúa là để chúng ta vâng theo, chúng ta không lý luận, không phê bình, không thêm không bớt. Khi Chúa phán ngày thứ bảy là ngày thứ bảy. Khi Chúa nói không phạm tội tà dâm là không phạm tội tà dâm. Khi Chúa nói không thờ hình tượng là không thờ hình tượng. Quý vị, luật của Chúa là tuyệt đối. Khi chúng ta bắt đầu hạ thấp giá trị luật của Chúa, khi chúng ta bắt đầu sửa đổi, bỏ bớt, cộng thêm vào, chúng ta đang mess around. Chúng ta đang hạ thấp giá trị tuyệt đối của luật của Chúa, và chúng ta đang đưa ý riêng của mình lên, và đó là bước khiến chúng ta bắt đầu phạm tội. Khi chúng ta biết lời của Chúa phán, Chúa nó không làm điều đó, và chúng ta nghe theo liền, chúng ta có bị cám dỗ không? Không. Nhưng mà tại vì chúng ta lý luận, ồ, Chúa phán như vậy nhưng mà không chắc như vậy đâu. Chúa phán như vậy nhưng mà Chúa là đấng nhân từ, đấng thương xót. Chúa phán như vậy, đó là ngày xưa, đó là cựu ước, bây giờ là tân ước. Tất cả những cái lý luận đó mở đường cho chúng ta để làm gì? Phạm tội với Chúa, sửa đổi luật pháp của Chúa, phạm tội với Chúa. Thưa quý vị, khi quý vị đi bác sĩ, khi quý vị đi bệnh, đến gặp bác sĩ, bác sĩ cho quý vị một cái toa thuốc, quý vị đến pharmacy để mua thuốc, và dược sĩ chuẩn bị thuốc và dặn quý vị cái cách sử dụng thuốc đó. Mỗi ngày quý vị uống bao nhiêu viên, uống lúc nào. Nếu quý vị nghe theo lời của bác sĩ và dược sĩ thì có chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ hết bệnh. Nhưng quý vị không nghe theo, quý vị về nhà, quý vị cộng thêm, quý vị bớt, quý vị đổi thuốc, chuyện gì xảy ra? Thưa quý vị, bác sĩ cho toa, cho thuốc, quý vị mua xong về, quý vị cộng thêm, bỏ bớt, thay đổi thuốc, có chuyện gì xảy ra? Người Việt Nam mình hay làm chuyện này lắm. Cho thuốc uống một viên, mỗi bữa một viên, uống nửa viên thôi, bẻ nửa viên để dành lại, còn phần là còn lại để năm tới, để chia sẻ bớt cho người khác. Nếu quý vị không cho bác sĩ biết là quý vị đang uống, ở nhà uống thêm một thứ thuốc khác, đi bác sĩ thì uống thuốc Tây, và ở nhà uống thêm thuốc Bắc nữa, uống hai loại thuốc cùng một lúc, điều đó có nguy hiểm không? Ngoại trừ mà bác sĩ cho phép mình uống mà thôi. Còn nếu không mình uống hai loại thuốc, có thể hai loại thuốc đó chống nhau, thì chuyện gì xảy ra cho cơ thể của mình? Mình sẽ bị bệnh nặng thêm. Có thể quý vị đem vào trong cơ thể hai loại chất độc ở trong đó. Một bệnh nhân khôn ngoan là người biết nghe lời bác sĩ một cách tuyệt đối, không thêm, không bớt, không thay đổi. Có một người đàn ông đến bác sĩ của mình và khám về bệnh tim. Bác sĩ khám tim cho ông xong, bác sĩ dặn mỗi ngày ông phải uống một viên aspirin. Ông này là người rất là thông minh, cho nên bác sĩ dặn một ngày ông uống một viên aspirin thì sẽ tốt cho tim của ông. Ông về nhà ông suy nghĩ, ông là người thông minh, nói một viên thì tốt thì hai viên sẽ tốt hơn. Một viên thì tốt thì hai viên phải tốt hơn, có phải không bác sĩ? Một viên thì tốt, hai viên có thể tốt hơn. Cho nên ngày nào ông cũng uống hai viên hết. Thời gian đầu uống hai viên không sao hết, mọi sự đều bình yên hết. Cho đến một ngày đột nhiên ông thấy mũi mình chảy máu. Mũi chảy máu, tiếp tục chảy máu hồi không ngưng lại. Thế bây giờ ông mới sợ, mới đi vào trong phòng cấp cứu, đưa vào phòng cấp cứu. Với bác sĩ, quý vị biết nan đề là gì? Hai viên aspirin mỗi ngày. Nan đề là hai viên aspirin mỗi ngày, cộng thêm vào lời bác sĩ, và hậu quả là phải vô phòng cấp cứu. Chúng ta không thể nào nghe theo lời của Satan, bỏ bớt, cộng thêm, hay là sửa đổi lời của Chúa. Luật pháp của Chúa phán là luật pháp như thế nào? Tuyệt đối. Tuyệt đối, thưa quý vị, không phải để chúng ta bỏ bớt, cộng thêm hay là sửa đổi bất cứ điều gì ở trong luật pháp của Chúa, và đặc biệt 10 điều răn của Chúa. Chúa phán ra chúng ta không thể nào bỏ bớt, cộng thêm, sửa đổi. Đọc với tôi vài câu Kinh Thánh Phục Truyền. Phục Truyền đoạn 4 câu 2, Kinh Thánh nói như thế nào? Phục Truyền Phục truyền đoạn 4 câu 2: các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Đừng thêm và đừng bớt. Các ngươi chớ thêm chớ bớt. Đoạn 12 câu 32. Đoạn 12 câu 32 Kinh Thánh nói như thế nào? Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là làm gì? Bớt chi hết. Cẩn thận làm theo luật pháp của Chúa, đừng thêm đừng bớt. Đừng thêm đừng bớt, làm theo đúng y hệt như vậy. Ở trong Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 câu 6, 30 đoạn Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 câu 6 quý vị. Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời của Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm là nói dối chàng. Chớ thêm chi, hễ thêm thì Chúa sẽ quở trách. Đọc nữa quý vị, Đức Chúa Giê-xu phán như thế nào ở trong sách Ma-thi-ơ? Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4, Đức Chúa Giê-xu phán như thế nào? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, mà còn nhờ bao nhiêu lời? Mọi lời, every word, mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 17. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17 đến câu thứ 18, Kinh Thánh nói sao? Đức Chúa Giê-xu phán như thế nào? Các ngươi đừng tưởng rằng ta đến đạm phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, xong để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì có chuyện gì xảy ra? Một chấm, một nét ở trong luật pháp cũng không thể nào qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn là được ứng nghiệm. Trời đất này vẫn còn, thì một chấm, một nét ở trong luật pháp của Chúa cũng không thể nào bỏ bớt được. Cho nên đừng để cho ma quỷ cám dỗ mình làm gì? Bỏ bớt, cộng thêm hay là sửa đổi. Hãy Chúa nói không thờ hình tượng thì không thờ hình tượng, không hầu việc hình tượng, không làm hình tượng. Chúa đã nói như vậy thì đừng có lý luận bất cứ điều gì khác. Chúa nói ngày thứ bảy là ngày thánh, Chúa biệt riêng ra thánh thì mình phải làm gì? Bổn phận của mình là giữ ngày mà Chúa biệt riêng ra thánh. Bổn phận của mình không nói rằng Chúa ngày này là ngày thánh, mình không có quyền đó. Mình chỉ làm theo một khi mình bắt đầu suy nghĩ lý luận sửa đổi luật pháp của Chúa là mình đang làm gì? Lời Chúa là tuyệt đối. Một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúa có lý do để Chúa phán lời của Chúa. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 18, 22 câu 18 câu 19. Khải Huyền đoạn 22 câu 18 câu thứ 19. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri ở trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép ở trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì ở trong những lời ở sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cắt lấy phần của họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ở trong sách này. Quý vị nghe rõ chưa? Ở đây nói về lời tiên tri Khải Huyền nhưng mà cũng nói luôn cho cả Kinh Thánh. Khi chúng ta thêm vào lời Chúa thì Chúa làm gì? Chúa thêm tai họa cho chúng ta. Khi chúng ta bớt ở trong lời Chúa thì Chúa làm gì? Chúa bớt phần thưởng mà chúng ta có. Như vậy thì thêm hay bớt, ai lỗ? Mình thêm, mình bớt, mình sẽ lỗ. Lời của Chúa là lời tuyệt đối. Đương khi trời đất chưa qua đi thì có chuyện gì xảy ra? Một chấm, một nét. Chúa Giê-xu đang nói đến sách đến Kinh Thánh nguyên bản tiếng Hebrew giây phút này. Ở trong tiếng Việt mình hay là những bản Kinh Thánh dịch ra sau này thì tôi không nói một chấm một nét, tại vì người ta dịch, người ta đánh máy còn có những cái sai. Nhưng mà ở trong tiếng nguyên bản, một chấm, một nét, một cái phẩy cũng không thể nào sửa đổi được. Ở trong Kinh Thánh nguyên bản, thưa quý vị, câu hỏi của tôi cho quý vị, ngày hôm nay người ta có cộng thêm, có bỏ bớt, có thay đổi luật pháp của Chúa không? Ngày hôm nay thế giới có cộng thêm, có bỏ bớt, có thay đổi 10 điều răn của Chúa không? Bỏ bớt chỗ nào, cộng thêm chỗ nào, thưa quý vị? Chúa nói điều răn đầu tiên, ngươi chớ có các thần tượng. Ngày hôm nay người ta cho làm gì? Hòa đồng tôn giáo, thằng nào cũng được hết. Điều răn thứ hai, Chúa nói sao? Chớ làm hình tượng, chớ hầu việc hình tượng, chớ thờ hình tượng. Ngày hôm nay có không? Có những người tin Chúa làm hình tượng, thờ hình tượng và hầu việc hình tượng. Và Chúa nói ngay cả hình tượng đó giống như Chúa cũng không được. Điều ra thứ ba, Chúa nói sao? Chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Ngày hôm nay có không? Ồ, quý vị thấy những người tin Chúa ngày hôm nay, nước Mỹ ngày hôm nay quý vị thấy như thế nào? Hợp thức hóa tất cả những tội lỗi. Những cái mà Chúa nói no, Chúa nói không thì bây giờ là hợp thức hóa hết. Điều ra thứ tư, Chúa nói sao? Hãy nhớ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh. À, ngày Sa-bát là ngày nào? Ngày thứ bảy. Ngày hôm nay người ta đi ngày nào? Cái đó là làm gì? Cái đó không phải là sửa đổi không? Thay đổi không? Yes. Quý vị muốn biết ai thay đổi thì học thêm rồi biết thêm. Nhưng mà tôi chỉ nói trở lại, đừng bao giờ, cái bước đầu tiên là cái bước vô cùng nguy hiểm. Một khi chúng ta bắt đầu lý luận, chúng ta bắt đầu nhân nhượng, du di lời của Chúa, luật pháp của Chúa, chúng ta bắt đầu suy nghĩ Chúa phán như vậy nhưng mà Chúa không có ý như vậy đâu, là chúng ta đang mở đường cho ma quỷ để chúng ta rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ. Lời của Chúa, luật của Chúa là tuyệt đối. Luật của Chúa là để chúng ta vâng theo. Luật của Chúa không phải để chúng ta tranh luận với Chúa. Luật pháp của chính phủ đưa ra là để chúng ta dân chúng phải nghe theo, chứ không phải để quý vị tranh luận. Khi chúng ta tranh luận là bắt đầu mở đường cho chúng ta phải phạm tội. Thưa quý vị, ok. Bước thứ hai, Eva làm gì? Trở lại với tôi. Bước thứ hai, Eva làm gì? Sau khi Eva sửa đổi, bỏ bớt, cộng thêm và sửa đổi xong, có chuyện gì xảy ra? Đọc đoạn 3 câu số 6 của sách Sáng Thế Ký. Người nữ thấy trái cây, trái của cây đó bộ ăn ngon, rồi làm gì nữa? Lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn. Bạn làm gì? Hái ăn rồi trao cho chồng mình, đứng gần mình chồng cũng ăn được. Adam với Eva sống với Chúa bao nhiêu năm tôi không biết. Có những người nhà thần học cộng lại thì nói ít nhất là Adam với Eva sống ở trong vườn Eden với Chúa ít nhất là 136 năm. Tôi không rõ. 136 năm bước đi với Chúa, nghe lời Chúa. Bây giờ khi Eva bắt đầu lý luận với lời Chúa, luật của Chúa rồi, nghe theo Satan, giây phút này Eva lấy cặp mắt của mình khỏi Chúa. Một khi lời của Chúa, luật của Chúa, mình bắt đầu lý luận, mình lấy cặp mắt mình khỏi rồi, mình bắt đầu phải tìm một cái gì khác để mình thay thế. Nếu Eva nghe theo lời của Chúa, đừng ăn, tránh đi, thì Eva đâu có thấy cái trái cây đó đẹp, phải không? Eva không còn nghe lời của Chúa nữa. Bây giờ Eva bắt đầu để ý bề ngoài, bắt đầu nhìn tập trung vào điều mà mắt mình thấy. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý. Quý vị, trái cây đó ăn ngon, thấy trái cây đó ăn ngon. Bây giờ Eva tập trung vào điều gì? Đòi hỏi của khẩu vị của xác thịt. Bây giờ đối với Eva, vật chất trở thành quan trọng hơn tâm linh. Lời của Chúa phán không còn là quan trọng nữa, mà thấy trái cây đó ngon là điều quan trọng. Thấy trái cây đó ngon quý là điều mà Eva tập trung vào. Bây giờ đói bụng với Eva quan trọng hơn là đói tâm linh. Quý vị, ngày nào mà quý vị thấy đói bụng mà quan trọng hơn là ngồi nghe lời Chúa, là mình đang tập trung vào xác thịt. Bây giờ đối với Eva, vật chất đi trước, thức ăn vật chất đi trước và thức ăn tâm linh đi sau. Bây giờ đối với Eva, đề cao vật chất, xác thịt dục dục. Và đây là lúc mà hội thánh của Chúa, nếu mà phạm vào vấn đề này, hội thánh của Chúa không còn đề cao lời của Chúa, quý lời của Chúa, mà bắt đầu chú trọng hình thức, chú trọng bề ngoài, chú trọng vào vật chất, chú trọng vào làm thỏa lòng, làm hài lòng con người hơn là làm hài lòng Đức Chúa Trời. Eva thấy trái cây đó ăn ngon, bắt đầu để đi bụng. Rồi thấy trái cây đó như thế nào? Đẹp mắt, bắt đầu nhấn mạnh bề ngoài để ý đến sự hấp dẫn lôi cuốn của bề ngoài. Bề ngoài trở thành quan trọng cho đời sống, áo quần diện mạo thời trang trang điểm xe xua trở thành quan trọng. Chứ gì mà bề ngoài chúng ta để thành quan trọng và tâm linh chúng ta bây giờ trở thành thưa yếu. Một ngày nào con cái Chúa đến với hội thánh, đến thờ phượng Chúa, quý bà không còn đến đây để tìm lời Chúa, thờ phượng Chúa nữa, mà đến đây để coi thử ai là người sửa sắc đẹp rồi, ai là người hút bớt mỡ rồi, ai là người mà mặc áo quần theo thời trang. Quý vị đã có những hội thánh đi vào trong thánh đường thờ phượng Chúa, chỉ nhắm nhìn với nhau coi thử ai đã sửa sắc đẹp, ai đi bác sĩ nào để sửa sắc đẹp, và nói chuyện với nhau để sửa sắc đẹp. Và áo quần diện mạo thời trang, khi nào mà chúng ta bắt đầu để ý vật chất rồi, bề ngoài rồi đó quý vị, chúng ta đang ở trong con đường làm gì? Phạm lại luật pháp của Chúa. Tâm linh của chúng ta không còn quan trọng nữa. Và tôi mong ước rằng hội thánh của Chúa ở đây sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Và Eva làm điều gì nữa? Thấy trái cây đó đẹp mắt, thấy trái cây đó ăn ngon, thấy trái cây đó đẹp mắt, và thấy trái cây đó như thế nào? Quý đẻ mở tri khôn. Eva muốn gì? Eva đang bắt đầu kiêu ngạo. Eva đang muốn đi tìm sự khôn ngoan. Kinh Thánh nói rằng có hai sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan bởi xác thịt đưa tới. Sự khôn ngoan này là sự khôn ngoan mà đi ăn cắp của người khác để ông khôn ngoan. Trái cây đó thuộc về Chúa. Bây giờ Eva muốn lấy trái cây đó để mà ăn, ăn cắp trái cây đó để mà ăn, để mình khôn. Mà bây giờ bắt đầu muốn đưa mình lên ngang với Chúa. Bàn Chúa thấy khôn, mình khôn trở nên giống như Đức Chúa Trời. Bước thứ hai, bước đầu bỏ, thay đổi, sửa đổi luật pháp của Chúa. Bước thứ hai, bắt đầu để ý vào vật chất, những gì mắt thấy, bắt đầu kiêu ngạo, đưa mình lên, đưa ý muốn mình lên, thay vì đưa Chúa lên. Bây giờ Eva muốn sống độc lập, thấy trái cây đó bộ ăn ngon để mở trí khôn, quý để mở trí khôn. Cho nên bây giờ Eva ăn và Eva sẽ trở nên như Đức Chúa Trời. Eva không cần đến Đức Chúa Trời nữa, không còn nằm ở dưới y quyền của Đức Chúa Trời nữa. Và quý vị, nếu hội thánh mà đi vào con đường đó, thì hội thánh đó quý vị phải làm gì? Hội thánh mà đưa ý người ta lên, đưa ý người lên, đưa vật chất lên quan trọng, thì hội thánh đó quý vị phải làm gì? Quý vị phải làm gì? Phải bỏ đi ra. Quý vị ở trong những hội thánh đó, quý vị sẽ mất linh hồn của mình. Ở trong những hội thánh mà lời của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa không được đặt nặng, không còn quan trọng nữa, lý luận của con người, truyền thống của con người được đề cao, quý vị, Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi thờ phượng ta mà theo phong tục tập quán truyền thống của con người, thì tất cả những sự thờ phượng nó trở thành con số không, vô ích. Một ngày nào mà hội thánh của Chúa đặt nặng vật chất, bỏ lời của Chúa, bước đi bằng mắt thấy, thì ngày đó hội thánh rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Người ta nói như thế này, người đời nói như thế này, thế gian cho rằng người nữ cần những điều như sau. Từ khi mới sinh ra cho đến 18 tuổi, người nữ cần sống với cha mẹ, cần cha mẹ. Từ mới sinh ra cho đến bao nhiêu tuổi? 18 tuổi cần cha mẹ. 18 tuổi đến 35 tuổi thì cần nét đẹp, vẻ đẹp, sắc đẹp. Từ 18 đến 35, từ 35 đến 55 tuổi, người nữ cần tính tình hiền lành, good personality. Và từ 55 tuổi trở lên thì người nữ cần tiền. Từ mới sinh ra cho đến 18 tuổi cần gì? Cần cha mẹ. 18 tuổi đến 35 tuổi cần gì? Cần sắc đẹp để cuốn hút. 35 đến 55 tuổi cần gì? Bây giờ là lúc mà cần gì? Cần tính tình hiền hòa, hiền hậu. Người ta mới sống với mình được, chồng mới sống với mình được. 35 đến 55, 55 tuổi trở lên cần gì? Cần tiền. Đó là người đời suy nghĩ theo xác thịt. Nhưng mà người nữ trong Chúa cần gì? Người nữ trong Chúa cần gì? Thưa quý vị, duyên là giả dối, sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va ắt sẽ được tôn trọng. Tôi mong rằng phái nữ ở trong hội thánh, tôi mong rằng phái nữ ở hội thánh đừng ở giống như bà Eva, thấy trái cây ăn ngon, đẹp mắt, cái bụng bề ngoài là mở trí khôn, kiêu ngạo. Tôi mong rằng người nữ trong hội thánh không giống như bà Eva, mà những người nữ trong hội thánh giống như người nữ tài đức, kính sợ Đức Giê-hô-va, ắt sẽ được khen ngợi. Và quý vị, những ông chồng mà có được những người vợ mà kính sợ Chúa thì gia đình sẽ hạnh phúc. Nếu mà người chồng nó tin Chúa, mà nếu mà người chồng nó không tin Chúa thì gia đình nó sẽ có chiến tranh. Đọc với tôi vài câu kinh thánh. Luca đoạn 12 câu 5, đoạn 12 câu thứ 15. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Đời sống, hạnh phúc của đời sống không phải bởi của cải dư dật. Cho nên đừng để bề ngoài lôi cuốn hấp dẫn chúng ta, đừng đặt quan trọng ở bề ngoài. Đến có một cái độ nào đó vật chất chỉ tới đó thôi, và chúng ta cần phải đi trở về tâm linh. Đời sống của người ta không phải bởi vật chất nhiều mà hạnh phúc, mà đầy đủ đâu, mà đời sống của người ta còn có cái gì hơn nữa. Và trong cái câu chuyện này cần phải có Chúa trong đời sống. Còn nếu không có Chúa, những vật chất chúng ta có được trở thành vô ích, trở thành meaningless, vô nghĩa ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong sách 1 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 3 câu 4, 1 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 3 câu 4 cái thánh nói như thế nào? 1 Phi-e-rơ đoạn 3 câu 3 câu 4: chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như là dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe lạc, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức ở bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị, cái bề ngoài, cái tô điểm bề ngoài, dốc tóc, đeo đồ vàng, trang điểm càng đắt tiền chừng nào, Chúa càng làm gì? Càng để ý bề ngoài chừng nào, càng trang điểm bề ngoài chừng nào, lệ lạc chừng nào, Chúa càng làm gì? Chúa nói như thế nào? Đó là sự gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Đó là sự gớm ghiếc. Và Chúa muốn chúng ta chú trọng ở bề trong, ở trong tâm thần, ở trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta bước đi chẳng phải bởi mắt thấy, mà bước đi bằng điều gì? Tâm linh. Bằng được tiền. Bằng được tiền. Không phải bởi mắt thấy mà bởi bằng được tiền. Bước thứ nhất là làm gì? Bắt đầu sửa đổi, thay đổi lý luận, cải đổi, cải tiến lời của Chúa, luật pháp của Chúa. Bước thứ hai làm gì? Bắt đầu tập trung vào những gì mắt thấy và vật chất. Bắt quý vị coi chừng, nếu ai rơi trong trường hợp này là chúng ta đang ở trên con đường phạm lại luật pháp của Chúa. Bước thứ ba chúng ta làm gì? Eva làm gì? Eva bèn hái ăn. Chúa phán với Eva là sao? Chúa bị Eva làm gì? Chớ hề ăn. Bây giờ Eva hái ăn một cách ngon lành, và còn chẳng những ăn ngon lành làm gì nữa? Đưa cho chồng mình đứng gần để ăn. Coi như là tới bước này là bước này hay thuốc chữa rồi. Một khi đã cải đổi lý luận, sửa đổi lời của Chúa, luật pháp của Chúa, đi đến tập trung vào ở trong vật chất, tập trung vào những gì mắt thấy, những gì thế gian xác thịt, thì chúng ta sẽ phạm lại điều răn của Chúa. Tới lúc này rồi, chúng ta ngang nhiên để phạm tội. Và cái thánh nói phạm tội là gì? Tội lỗi là gì? Tội lỗi là trái lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 4. Tội lỗi là trái lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Làm cái điều trái với luật pháp của Chúa, đó là tội lỗi. Tôi hỏi quý vị câu này, có những người nói rằng khi mà Adam và Eva phạm tội, Adam và Eva ăn trái cấm, lúc đó chưa có 10 điều răn, 10 điều răn chỉ có ở tại núi Sinai. Khi mà Chúa cứu dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập, Chúa hiện ra trên núi Sinai và Chúa ban cho họ 10 điều răn, cho nên trước đó chưa có 10 điều răn. Điều đó có đúng không? Điều đó có đúng không? Khi mà Eva và Adam cái cây biết điều thiện và điều ác, Chúa nói đừng ăn, ở trong đó có 10 điều răn hay không? Có không? Tất cả những nguyên tắc dạy dỗ của 10 điều răn đều nằm ở trong cái cây biết điều thiện và điều ác. Khi Chúa nói đừng ăn cái cây biết điều thiện và điều ác, ở trong đó Chúa đã ẩn giấu 10 điều rằng phạm lại điều đó là phạm cả 10 điều răn của Chúa. Thử với tôi coi thử. Điều răn thứ 10 là gì? Người chớ tham lam. Khi Eva đưa cái tay ra để hái trái cấm để mà ăn, có tham lam không? Cái đó là cây, trái cây thuộc về ai? Thuộc về Chúa, nên phạm điều răn thứ 10 rõ ràng. Khi Eva đưa trái tay ra để mà ăn trái cấm, hái trái cấm để mà ăn, Eva có nói dối không? Có phạm tội nói dối không? Điều răn thứ 9 có phạm tội không? Người chớ nói dối. Eva nói rằng Chúa phán chớ hề đụng đến. Chúa có phán điều đó không? Chúa không phán điều đó. Chúa không có phán là đừng đụng đến. Cho nên Eva đưa tay ra hái trái cây là Eva đang nói dối về Chúa. Nói về Chúa, Chúa là đang nói dối. Chúa không hề nói rằng chớ đụng đến. Eva đưa ra đụng. Điều răn thứ 8 là chớ giết người. Eva có phạm điều răn thứ 8 không? Giết người khi mà hái trái cây ra ăn không? Có không? Có. Chúa nói rằng ăn vào thì sẽ chết. Đưa trái cây ăn vào sẽ chết, tức là mình đang làm gì? Mình đang tự sát, tự tử. Và đưa cho chồng mình bên cạnh để mà ăn, tức là làm gì? Cái giết người luôn, giết chồng luôn rõ ràng. Cho nên phạm điều răn thứ 8. Điều răn thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Eva có phạm không? Có. Eva phạm điều răn tà dâm thiêng liêng. Tại vì Eva thông đồng với lại Satan, nghe theo lời Satan để ăn trái cây. Và quý vị biết ở trong cái thánh, tà dâm thiêng liêng là khi dân sự của Chúa không nghe lời một mình Chúa mà đi thờ các thần khác, mà nghe lời các thần khác, phải không? Cho nên Eva ở đây phạm tội tà dâm thiêng liêng. Điều răn thứ 6, có phạm tội trộm cướp không? Có. Lấy rõ ràng trái cây của Chúa, lấy ra hãy trộm trái cây của Chúa. Có phạm tội bất hiếu không? Điều răn thứ 5 có không? Có. Yes, có phạm tội bất hiếu. Eva, Đức Chúa Trời là gì của Eva? Là cha của Eva. Bây giờ cha tạo ra mình, dạy mình, không nghe mình, phạm lại với cha mình, bất hiếu với cha mình. Có phạm ngày Sa-bát không? Điều răn thứ 4 có phạm ngày Sa-bát không? Khi Eva đưa tay ra hái trái cấm, có phạm ngày, điều răn thứ 4 phạm ngày Sa-bát không? Có không? Có không? Sao không có? Điều răn thứ 4 Chúa biểu sao? Hãy nhớ ngày thứ 7 đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Bữa hôm đó không phải là ngày Sa-bát. Eva có bổn phận muốn giữ ngày Sa-bát là Eva phải làm hết công việc của mình trong 6 ngày. Tại sao không lo làm mà bỏ đi chơi? Bỏ đi chơi rồi cái đó, công việc hái trái cây đâu phải là công việc của Eva. Có phạm ngày thứ 7 không? Có, rõ ràng nó là không. Thưa quý vị, Eva có phạm điều răn thứ 3 không? Điều răn thứ 3, chớ lấy danh Chúa làm chơi, sử dụng danh Chúa. Có không? Yes. Khi Eva đưa trái cây cấm, đưa tay đến hái trái cấm, Eva nghe lời Satan. Satan nói với Eva rằng Đức Chúa Trời ích kỷ, Đức Chúa Trời không cho các ngươi ăn, là biết rằng khi các ngươi ăn và các ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Cho nên Eva cho rằng Đức Chúa Trời ích kỷ, sử dụng danh của Chúa. Và bây giờ đưa tay ra hái trái cấm, tức là cho Chúa là gì? Cho Chúa là ích kỷ, phải không? Cho Chúa lấy danh Chúa làm chơi, cho Chúa là nói dối, cho Chúa là ích kỷ. Chúa không chịu chia sẻ. Eva có phạm điều răn thứ 2, chớ thờ hình tượng không? Có không? Bây giờ quý vị yếu lắm. Có không? Có rõ ràng. Lý do tại sao tôi nói có? Khi Eva đưa tay mình ra hái trái cấm để ăn, Eva đang đưa cái tôi của mình lên trên lời của Chúa, muốn mình trở nên giống như Đức Chúa Trời. Như vậy có thờ hình tượng không? Khi cái gì mình đưa lên rồi, mình đeo đuổi, mình đưa lên trên Chúa, Eva thờ hình tượng. Và Eva có phạm điều ra thứ nhất không? Ngươi trước mặt ta, ngươi chớ có các thằng khác. Và bây giờ nghe theo thằng Satan, phạm lại Đức Chúa Trời. Như vậy là phạm điều răn thứ nhất. Cho nên ở trong cái cây biết điều thiện và điều ác có đủ 10 điều răn ở trong đó. Và khi chúng ta phạm lại điều răn của Chúa, chỉ có một cách là chết. Thì vì Chúa nói chắc rằng sẽ chết. Nhưng mà quý vị đọc lại cái câu kinh thánh đó, Eva thấy trái cây đó cô bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý để mở trí khôn bằng hái ăn. Và câu kế tiếp là gì? Đưa cho chồng mình. Và Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra? Eva cầm trái đó về nhà để đưa cho Adam, phải không? No. Đưa cho chồng mình, và chồng mình đang làm gì? Kinh Thánh quý vị ở đâu? Chồng mình đang đứng gần ở đó, đứng gần nia. Và Eva ăn xong, xây qua, cắn xong, xây qua đưa chồng đứng đó. Thì chồng ăn. Ông Eva ăn, ông Adam ăn. Có nhiều người nói Adam thương vợ quá, cho nên ông muốn mắc bẻ và ăn luôn để chết chung với nhau. Quý vị, wrong, sai. Sai. Nếu Eva thật, nếu Adam thật sự yêu Eva và không sợ mất vợ của mình, thì khi Eva đưa tay hái trái cấm ăn, Adam đang đứng gần ở bên đó, Adam phải làm gì? Con yêu người nào mà con làm bậy, người đó phải làm gì với con? Người đó phải làm gì? Adam đang lý ra phải thản Eva. Adam đứng một bên để cho Eva hái ăn. Quý vị, khi mà Chúa phán rằng một mai ngươi ăn vào ngươi sẽ chết, Chúa phán lời đó với ai? No. Chúa phán với ai? Chúa phán với Adam. Lúc khi mà Chúa phán điều đó, Eva chưa được tạo thành. Chúa phán với Adam, và Adam đem lời đó của Chúa nói lại với lại Eva, và có thể là Adam cộng thêm vào đừng đụng vào, để mà cảnh tỉnh trước Eva, đừng tới gần, đừng đụng nữa, để bị cám dỗ. Cho nên Chúa phán với Adam, Adam biết rõ điều đó. Nhưng mà Adam khi thấy Eva đưa tay lên hái trái cấm, đáng lý Adam thương vợ mình và không muốn mất vợ mình, Adam phải làm gì? Ngăn lại. Nhưng mà Adam nghe những gì Satan nói, ăn vào sẽ như Đức Chúa Trời. Adam cũng tò mò, tại sao Chúa không cho mình ăn? Chúa phán với Adam mà, Adam biết tại sao Chúa không cho mình ăn. Cho nên bây giờ, nhưng mà Adam cũng còn chần chừ, nếu mà mình thử lỡ mình chết thì sao? Cho nên bây giờ thôi, mình đừng có thử, mà để cho vợ mình thử, thử trước. Tức là để cho vợ mình trở thành vật thí, vật hy, hy sinh. Và để cho vợ mình lót đường cho mình. Alo. Cho nên khi Eva hái ăn vào rồi, ăn vào rồi, Adam thấy đâu chết đâu, đâu có gì đâu. Thấy Eva vẫn tỉnh bơ, còn sẽ qua đưa cho mình, cho nên Adam làm gì? Ăn luôn. Quý vị, Kinh Thánh nói tội này là tội của ai? Có bao giờ Kinh Thánh nói là tội của Eva không? Kinh Thánh nói là tội của Adam. Tại vì sao vậy? Tại vì Adam cố tình phạm tội sau này, và Adam muốn thử trái cây đó lâu lắm rồi, nhưng mà không dám thử, cho nên dùng vợ mình để thử. Cho nên những ông chồng thấy điều mà Chúa biểu, biết Chúa làm, biết điều mà Chúa cấm á, nhưng những ông chồng cũng hơi còn sợ sợ nên xúi vợ mình làm trước. Còn không là vợ mình làm bậy, cứ để im cho vợ mình làm đi, rồi mình tiếp tục đi theo sau. Có gì đó thì đổ lại là do vợ tôi, giống như Adam ở đây. Mà Chúa thì nói sao? Chúa có đồng ý điều đó không? Những ông chồng, ông chồng phải lo làm gì? Bảo vệ vợ. Thấy vợ mình mà sắp sửa phạm tội lại với Chúa thì mình phải lo làm gì? Ngăn trước đi, đừng có để xúi cho con làm trước rồi mình đi làm theo sau. Mình phải khuyến khích vợ mình sống theo lời của Chúa, phải không? Mình phải khuyến khích vợ mình sống theo lời của Chúa. Ai lại để cho vợ mình làm điều sai lời của Chúa rồi mở đường cho mình để mình có thể tự do sống? Như vậy là đàn ông. Và Chúa nói tội đó là tội của ai? Tội của Adam. Ở trong Adam mọi người đều chết, chứ không nói ở trong Eva. Đây là một bài học cho những người làm chồng. Đừng bao giờ lợi dụng vợ mình. Đừng bao giờ lợi dụng vợ mình. Đừng bao giờ dùng vợ mình như là một phương tiện để mình tiến thân, hay là để cho mình đạt được cái điều mà mình ôm ở trong lòng. Đừng có dùng vợ mình như là một cái bàn đạp, xong rồi đổ tội lại cho vợ mình. Chà, quý bà hôm nay được đưa lên phải không? Nhưng mà quý bà đừng quay hồi nãy, đừng có để ý bề ngoài mà kính sợ. Chúa ơi, đừng có trang điểm lòe loẹt, đừng có làm quá tốn tiền. Những người làm chồng phải đứng lên lãnh đạo. Khi vợ mình đi sai lời Chúa thì chồng phải cương quyết để mà chống lại. Đừng có để âm thầm, thôi để làm cho yên cửa yên nhà. Mà cái đó là chính mấy ông sẽ phạm tội trước mặt Chúa. Thưa quý vị, những bước để dẫn chúng ta đến phạm tội, chúng ta hạ thấp giá trị lời của Chúa, sửa đổi lời của Chúa, chơi đùa với lời của Chúa, rồi chúng ta bắt đầu đưa cặp mắt chúng ta vào vật chất xác thịt, và sau đó là chúng ta phạm lại điều răn của Chúa. Vào năm 1980, thị trưởng của New York là Ed Koch. Ông làm một quyết định sai lầm. Ông cho phép thành phố New York chi ở trên $300,000 để đi ra vẽ những cái làn ranh cho xe đạp đi vào năm 1980 ở trên đường phố của New York. Tốn trên $300,000. Mà lúc bây giờ thành phố New York đang gần bị phá sản. Và sau khi ông cho đi ra vẽ những làn ranh ở trên đường phố như vậy, vẽ vừa xong, xe hơi chạy trên đó, người ta đi bộ trên đó chẳng có ai tránh hết. Tại vì đường phố New York dân chúng quá đông, quá nhộn nhịp, cho nên những cái làn kẻ mà dành riêng cho xe đạp đó đâu ai để ý tới được. Cho nên hoàn toàn là một sự thất bại cho chính quyền của thành phố New York. Sau đó ông thị trưởng Ed Koch tái ứng cử cho nhiệm kỳ thứ hai, và bây giờ có một buổi hội thảo và là phóng viên báo chí, truyền hình, truyền thanh. Và bây giờ những phóng viên này chờ cơ hội này để mà hạ bệ ông thị trưởng, để cho không ai có thể bỏ phiếu ông nữa. Cho nên ai cũng chuẩn bị sẽ đem cái lỗi lầm này của ông ra để xử tử ông. Trong ngày đó, bữa hôm đó, khi mọi sự bắt đầu, mở đầu của buổi họp, một phóng viên bắt đầu liền: ông thị trưởng, ông biết là thành phố đang thiếu hụt tài chính, đang gần phá sản, làm sao ông có thể nhẫn tâm để phung phí trên $300,000 để vẽ những làn ranh cho đường xe đạp? Mới bắt đầu buổi họp đã tấn công liền. Ông Koch bây giờ trả lời, bình tĩnh trả lời: đó là một sự sai lầm, một quyết định sai lầm hoàn toàn của tôi. Tôi nghĩ rằng nó có ích lợi cho dân chúng, nhưng mà nó lại thất bại hoàn toàn. Và đây là một trong những cái lỗi lầm lớn nhất của đời tôi. Ông nói thứ đó, rõ im lặng. Bây giờ tất cả những phóng viên đang chuẩn bị làm thịt ông. Bây giờ nghe ông nói rằng đây là cái lỗi lầm lớn nhất của đời tôi. Tất cả phóng viên, tất cả những cái hồ hởi sẵn sàng để làm thịt ông bây giờ. Quý vị, làm gì được một người đã công nhận tội của mình, phải không? Ở trước đám đông, đây là một cái lỗi lầm lớn nhất của đời tôi. Cho nên tất cả phóng viên bây giờ không biết phản ứng như thế nào, không biết nói sao, không thể nào tiếp tục tấn công được. Họ tưởng rằng ông sẽ bào chữa, ông sẽ đổ tội, ông sẽ làm một cái gì đó và họ sẽ tấn công ông nữa. Nhưng ở đây ông công nhận lỗi lầm của ông. Rồi bây giờ có một phóng viên khác mà hỏi: nhưng ông thị trưởng Koch, làm sao ông có thể làm được chuyện đó? Ông Koch trả lời: tôi đã nói với quý vị rồi, đây là một cái điều ngu xuẩn nhất của tôi. Điều tôi làm là một sự phung phí cho thành phố này. Không ai nói gì thêm trước nữa hết. Và ai cũng sẵn sàng tha thứ cho ông. Quý vị, cái điều mà chúng ta nên làm trước mặt Chúa là gì? Đừng đi tới bào chữa. Nếu chúng ta đã phạm luật của Chúa, phá vỡ luật pháp của Chúa, phạm tội ở trước mặt Chúa, đừng bào chữa, đừng nói gì thêm hết. Mà chỉ có một điều mà chúng ta cần làm là gì? Chúa nói hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau, hãy đến để xưng tội ở trước mặt Chúa. Và Ngài là thành tín và công bình sẽ làm gì? Để lau sạch tội của chúng ta. Và nhờ ơn Chúa để chúng ta sống theo lời của Ngài, làm theo điều răn của Ngài. mừng mình được cứu trong Chúa. Quý vị có vui mừng là nhờ huyết của Chúa, nhờ sự hy sinh của Chúa và ân điển của Chúa mà mình được tha đi tất cả những tội lỗi, những gì mình đã vi phạm nghịch lại với luật pháp của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa điều này. Và chúng ta nhờ ơn Chúa để sống theo lời của Ngài. Cái lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, khi nắm tay chúng con để dẫn chúng con bước đi, để cho chúng con cũng giống như Đức Chúa Giêsu. Khi Chúa gặp chúng con, Chúa sẽ nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và chúng con sẽ không làm được trừ khi nào Chúa ban Thánh Linh của Chúa tràn đầy trong đời sống của chúng con. Xin giúp cho chúng con được noi theo dấu chân của Đức Chúa Giêsu cho đến ngày chúng con gặp được Chúa ở giữa chốn không trung. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin những điều này ở trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.